Thy love the calendum tankarevan, Jesu gantailam prangyan. Vadon binglam chakum nyau tavui ha, Nai tua thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Quế chi, thuốc trị bệnh tiểu đường, bài của bác sĩ Trường Xuân. Tôi xin tóm lược như sau. Thưa quý thính giả, quế tiếng Mỹ gọi là cinnamon là một môn thuốc được đông y dùng từ hàng ngàn năm nay, và thường được người Ấn Độ, người Tàu dùng làm gia vị. Gần đây đã có một vài khảo cứu cho thấy là quế có tác dụng tốt lên sự biến dưỡng của chất đường trong máu và có thể dùng để giúp cho việc điều trị chứng tiểu đường được hữu hiệu hơn. Bệnh tiểu đường nhất là loại 2, type 2 diabetes, hiện nay đã trở thành một tai vạ cho cả nước Mỹ và thế giới, vì tình trạng mập phì đã lên tới mức báo động. Chứng mập phì là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường và các biến chứng nguy hiểm ở tim mạch, thận, mắt, chân tay, và do chất mỡ ở bụng tiết ra những chất hormone dẫn đến hiện tượng cơ thể trở nên đề kháng với chất insulin, khiến cho chất đường trong máu bị lên cao. Các sách y cổ Trung Quốc đã mô tả tác dụng của quế cách đây 4.000 năm trong việc trị các chứng bệnh đường ruột, tiêu chảy, nóng sốt, ký sinh trùng, dung sáng. Còn văn minh cổ Ai Cập thì dùng bột quế để ướp xác các vị vua chúa và dùng làm gia vị cho một số thực phẩm. Người Trung Đông, Ấn Độ ngoài việc dùng quế làm gia vị còn đốt quế cùng với trầm hương trong các dịp tế lễ. Trong Kinh Thánh sách xuất Ai Cập ký đoạn 30 câu 23, ông Môi-se đã được lệnh dùng quế để thoa lên bàn thờ Đức Chúa Trời. Quế được lấy ra từ vỏ một loại cây mọc ở vùng Đông Nam Á. Thân cây có thể cao tới 9 thước. Cây quế được trồng trong các trại và cũng có thể mọc hoang ngoài rừng như ở Việt Nam, có quế Trà Bồng. Dược liệu chính của quế có ở trong vỏ cây quế và được dùng dưới hình thức bột, vỏ cây hoặc chế biến thành dầu thơm. Loại quế quý nhất được trồng ở Tích Lan, tức là Sri Lanka và Việt Nam. Ở Mỹ, quế được trồng ở California. Người Mỹ dùng bột quế làm gia vị trong một vài loại bánh như cinnamon roll, apple pie, hoặc pha với oatmeal, donut, hoặc uống với trà. Các nhà dược học đã phân tích quế và tìm được nhiều chất trong quế có tác dụng khử trùng, trấn thống và làm giãn nở mạch máu, giãn nở tử cung. Quế cũng được dùng ngoài da để trị các chứng dị ứng, nấm, lăng ben và giữ cho da được mịn màng. Gần đây, một cuộc khảo cứu của Bộ Cánh Nông ở Bensville, Maryland, do bác sĩ Richard Anderson tìm ra là quế còn có tác dụng làm giảm mức độ đường ở trong máu, vì có tác dụng làm cho các tế bào nhạy cảm với insulin hơn. Trong dịp nghiên cứu thực nghiệm mức độ đường trong máu của một số người ăn món bánh apple pie có pha ít bột quế làm gia vị, thì bác sĩ Anderson đã thấy mức độ đường trong máu của các người đó giảm thay vì gia tăng, mặc dù bánh apple pie có nhiều đường. Bác sĩ Anderson tìm thấy trong quế có một chất gọi là polyphenol, còn gọi là MHCP. Khi đem thí nghiệm thì thấy rằng chất MHCP này có khả năng tác động lên các điểm tiếp nhận giống như insulin, khiến cho đường trong máu giảm rất đáng kể. Bác sĩ Alan Kane cùng nghiên cứu với bác sĩ Anderson làm một cuộc thí nghiệm trên 60 người có bệnh tiểu đường, và sau khi được dùng các viên capsule quế thì thấy rằng sau 3 tuần lễ, đường trong máu giảm xuống từ 18 đến 30%. Nhưng sau khi ngưng dùng thuốc thì đường trong máu lại lên cao trở lại như cũ. Ngoài ra, những viên quế còn làm cho chất cholesterol và triglycerides giảm 20-30%. Khảo cứu này được kiểm tra bằng phương pháp double blind và được đăng trên tờ báo Diabetes Care. Hiện nay, nhiều đại học y khoa đang nghiên cứu tác dụng của quế lên bệnh tiểu đường, và bác sĩ Anderson đã tổng hợp được chất MHCP để có thể dùng làm thuốc. Trong khi chờ đợi thì ta có thể dùng quế như một thứ gia vị, hoặc dùng các loại thuốc viên capsule có bán tự do dưới hình thức herbal medicine tại các dược phòng, mua mà không cần toa bác sĩ. Thưa quý vị thính giả, khi đọc được bài nghiên cứu trên đây, tôi thực sự rất vui mừng vì trong gia đình có người bị bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu. Thời gian tới đây chúng tôi sẽ thử nghiệm món thuốc xét ra vô hại này. Nếu có kết quả tốt, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thính giả biết. Kính chúc quý vị thính giả được dồi dào sức khỏe và tâm thần được an vui luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Từ nơi sâu thẳm. Thưa quý vị có bao giờ bị dao động tinh thần, tâm hồn xuống dốc và tâm trí rối loạn đến nỗi không còn có thể chủ động được những sự việc trong cuộc sống của mình chăng? Vào năm 1950, Rosemary Clooney là một nữ tài tử sáng giá. Cô đã thường xuyên xuất hiện trên vô tuyến truyền hình và phim ảnh. Lối trình diễn văn nghệ của cô giống như Frank Sinatra và Bing Crosby. Nhưng phía sau nụ cười có cả triệu bạc đó đã che giấu một sự đau khổ dữ dội ở trong đời của cô. Chồng của cô là một tài tử Jose Ferrer, sống bên cạnh, lại là người lường gạt cô một cách đáo để. Đó là một sự đau thương vô cùng. Và cuối cùng cuộc đời của cô đã chìm sâu trong sự khủng hoảng tinh thần và bắt đầu dùng ma túy. Không bao lâu, Rosemary nghiện ngập. Nhưng điều may mắn cho cô là cô đã sớm được đưa vào trung tâm cai thuốc để chăm sóc và được chữa hết bệnh ghiền. Nhưng cô còn phải tranh đấu với đời sống để phục hồi mọi sự tổn thương cho cá nhân cô, cho sức khỏe cô và cho gia đình của cô. Rosemary phải có người cố vấn và cô phải làm việc một cách khó khăn để vãn hồi mọi sự đổ vỡ trước đây. Ngày nay, Rosemary công nhận rằng cô ta có hạnh phúc và tin tưởng hơn bất cứ lúc nào trong đời của cô trước đây. Cô nói, tôi có thể nhìn người trong đôi mắt một cách hồn nhiên và mỗi năm tôi bớt đi sự lo sợ về ngày mai cho đời sống của tôi. Thưa quý vị, chúng ta rất mừng vì Rosemary đã được vãn hồi cuộc sống. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mình đã có lần cuộc đời đã bị xuống dốc, tinh thần khủng hoảng và sa đọa làm cho đời sống đang tối tuyệt vọng chăng? Và với những ai đã ném trải những ngày đang tối của cuộc đời ở trong trần thế này, Winston Churchill là một nhà lãnh đạo tài ba Anh quốc. Ông thường nhắc đến những cuộc đấu tranh ở trong cuộc đời của ông mà ông gọi là con chó đen của sự thất vọng. Còn Vincent van Gogh, một họa sĩ nổi tiếng, tranh họa của ông luôn luôn tiêu thụ với giá rất cao, xứng đáng với nghệ thuật của ông. Thế mà có lần ông đã cắt đứt cái lỗ tai của ông. Trong những ngày tháng, ông khủng hoảng tinh thần và tuyệt vọng. Abraham Lincoln là nhà giải phóng nô lệ đại tài của Mỹ quốc. Ông đã phải trải qua một cuộc tranh đấu suốt đời cho cái tánh đa sầu của ông. Người ta bảo rằng ông đã giải phóng cho không biết bao nhiêu người nô lệ. Nhưng ông không thể giải phóng sự nô lệ cho chính bản thân của ông. Ngày nay khoa học tiến bộ, cuộc sống với kỹ thuật cao, con người có thoát khỏi những thăng trầm không thích ứng trong cuộc sống chăng? Điều đáng buồn thay là tỷ lệ của trạng huống đó lại càng ngày càng gia tăng. Các cuộc nghiên cứu cho biết kết quả là các thế hệ trẻ bây giờ họ đang đối diện với tinh thần xuống dốc tăng từ 4 đến 5 lần hơn trước đây. Ngay cả những tín nhân cơ đốc hiền lành nhất, ngoan đạo nhất, vẫn phải trải qua cái kinh nghiệm mà Thánh Giang nói, đêm tối tăm linh hồn, hoặc như Brian đề cập đến, vũng buồn của thất vọng. Johnny Erickson Tada là một tín nhân cơ đốc, mặc dù cô bị tê liệt bán thân bởi một tai nạn vào lúc cô 17 tuổi, nhưng cô không cho phép cái tai nạn kinh khủng trong cuộc đời của cô đánh bại cuộc sống của cô. Cô trông cậy vào Chúa và sử dụng tất cả cái năng khiếu và năng lực của cô để cô có thể vươn lên, có thể vượt qua. Và cô đã chiến thắng. Sự chiến thắng quan quỷ của cô không phải là một sự dễ dàng đâu, nhưng cả là một sự tranh đấu cam go. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho cô được vượt qua, được thoát khỏi và được phục hồi. Hầu hết các tín nhân cơ đốc thuận thành, mặc dầu sống với tiêu chuẩn ngay thật và phải lẽ, song không thể nào tránh khỏi những ngày có mây mù vây phủ ở trên cuộc đời. Đặt ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta được biết vua David đã từng trải trong một kinh nghiệm trong cuộc đời đang tối đó. Vua David đã ghi lại như sau: Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Mặc dầu thi thiên này do vua David hay là bất cứ ai khác viết, điều mà chúng ta biết chắc người viết thi thiên này có một đức tin rất là thuận thành, nhưng vẫn là con người ở từ nơi sâu thẳm của cuộc đời kêu cầu cùng Chúa. từ nơi sâu thẳm của cuộc đời, tôi cầu khẩn Chúa. Tại sao con người phải nếm trải những ngày tháng mất hy vọng ở trong cuộc sống? Con người sanh ra trong tội lỗi, lớn lên trong thế gian tội lỗi, cuộc sống phải đối diện với đời sống đa dạng. Đời người ngắn ngủi là nếm trải những ngày xấu, con người phải sống cả những năm xấu ở trong cuộc đời. Bill Lewis ở tại Pittsburgh, PA. Anh nghỉ phép một tuần lễ, thay vì đi xa, anh quyết định ở nhà. Sáng chủ nhật thức dậy, thấy mấy trụ hàng rào ngã vì cơn bão tối qua. Anh định chụp hình để phúc trình cho bảo hiểm. Nhưng khi tìm được máy chụp hình rồi, thì người hàng xóm đã dựng hàng rào lên và dọn dẹp sạch sẽ. Sáng thứ hai trong tuần lễ nghỉ phép, đứa con trai làm bể chiếc đồng hồ đeo tay và cặp kính đeo mắt. Cả hai đều là mới mua và thứ rất tốt đắt tiền. Chiều ngày thứ ba, đứa con ở trong gia đình cho hay chiếc xe thứ hai của gia đình bị tai nạn, hư hại nặng. Sáng thứ tư, anh sửa soạn gọi điện thoại để báo bảo hiểm về tai nạn, thì mới nhớ sực ra anh đã hủy bỏ bảo hiểm chiếc xe vừa đúng một tháng trước đây. Chiều ngày thứ tư, kêu xe thồ chiếc xe bị hư, bằng lòng với giá 40 đồng. Nhưng khi kéo đến tiệm sửa xe trả tiền để lấy giấy biên nhận, thì ông ta phải trả thêm 20 đồng nữa, tức là 60 đồng. Ngày thứ năm, sáng vừa thức dậy, thì người vợ trước đến gây sự đòi thêm tiền trợ cấp con. Sáng thứ sáu, phát hiện biết rằng chiếc xe cũ lâu năm không sử dụng của ông, ông còn giữ lại là bị mất. Mọi người trong nhà rất vui vì chiếc xe đã choáng chỗ mà bỏ đi thì Lewis tiếc rẻ. Bây giờ giàu muốn hay không, ông cũng phải gọi báo cảnh sát. Nhưng sau một giờ, cảnh sát gọi lại cho biết rằng họ đã tìm thấy chiếc xe cách nhà ông một mile. Nhưng trong xe, kẻ cướp để lại cái nốt: dầu sao đi nữa, chúng tôi cũng cảm ơn chủ nhân, nhưng tốt hơn chúng tôi lộ bộ để khỏi mất thì giờ. Có những câu chuyện lỉnh nghỉnh, không thích đáng xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cuộc sống có những sự việc xảy đến có tính cách tiêu cực, ngoài ý muốn và phức tạp. Chúng ta phải tạm thời chấp nhận và chịu đựng, bởi vì đó là nhịp điệu thăng trầm, không thích và thích nghi của đời người. Song đối với cơ đốc nhân, là cơ đốc nhân đã thuận thành, chúng ta vẫn có sự hy vọng. Ở đây, khi vua David ở trong nơi sâu thẳm cầu khẩn Chúa, thì ông đã nói những gì? Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa, hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. Dầu là chúng ta phải nếm trải ở trong những ngày đang tối, trong những ngày khủng hoảng, tinh thần xuống dốc, nhưng chúng ta không hoàn toàn tuyệt vọng, vì David đã tìm thấy được sự hy vọng nơi Chúa là Đức Giê-hô-va. Cho nên ông trông đợi Đức Giê-hô-va, ông trông cậy nơi lời của Ngài. Linh hồn của ông trông đợi Chúa, hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật, hơn người lính canh trông đợi đến sáng. Nếu cuộc sống con người mà không chạm trán với những sự tiêu cực ở trên đường đời, thì làm sao chịu nổi đời được? Cho nên cuộc đời có lâm vào nơi sâu thẳm của thử thách cam go, có khổ đau, bệnh tật, con người mới cúi đầu cầu khẩn Chúa, trông cậy nơi Ngài. Nhưng chưa đủ, phải bắt đầu để mà khởi xướng cho cuộc đời. Một tinh thần hành động tích cực mới vươn lên khỏi nơi sâu thẳm được, chứ vô lẽ khoanh tay để ngồi trông đợi Chúa. Trong quyển sách Tìm Lại Hy Vọng Của Giai Đoạn Đa Sầu, theo tiếng Greek, chữ tính đa sầu có nghĩa là có chất lỏng màu đen. Người Greek suy diễn rằng thân thể con người có bốn thể dịch cơ bản chi phối. Bốn thể dịch chi phối đó là máu, đàm, nước mặt đen và vàng. Theo giả thuyết này, tính đa sầu là do thể dịch nước mặt đen bởi lá lách sản xuất quá dầu già. Người Greek xưa dùng tinh thần thân hữu làm phương cách trị liệu cho những người đa sầu, những người chán đời, vì họ cô lập và thụ động, họ trốn tránh xã hội. Quý vị không thể tìm được toa thuốc tốt cho những người bị dao động tinh thần trong các sách tâm lý học ngày nay. Hãy tạo một tư tưởng lành mạnh và khởi xướng tinh thần hành động có sự quan hệ với bạn bè và cộng đồng đức tin. Hãy tham gia mọi hoạt động của hội thánh và áp dụng sự suy nghĩ một cách tích cực thay vì suy nghĩ một cách tiêu cực. Tiếng Anh gọi là positive thinking chứ không phải là negative thinking. Positive thinking tức là sự suy tưởng một cách lành mạnh, một cách tích cực, mà Thánh Kinh Tân Ước có ghi chép lại như sau: Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thanh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Vâng, thưa quý vị, ở đây chúng ta nhận thấy rằng Thánh Kinh đã giúp cho chúng ta một cái phương cách để giữ cái tâm trí của chúng ta được lành mạnh, hầu cho chúng ta tránh khỏi những lúc mà chúng ta bị xuống dốc, tinh thần của chúng ta bị khủng hoảng. Phải nghĩ đến điều chi tốt, điều chi chân thật, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen. Không chỉ nghĩ mà thôi, nhưng khi chúng ta đã học, đã nhận lãnh, đã nghe và đã thấy, thì hãy làm đi. Khi chúng ta hành động, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta. Ông Paul Walker gặp một người quen ở Austin, Texas. Ông hỏi rằng đời sống của anh ra sao. Thì người quen của ông đáp rằng: ông có thể nói rằng gia đình tôi đã trở về con đường mòn. Ông ta lại hỏi: trở về con đường mòn, nghe sao kỳ thú vậy? Người bạn của ông đáp rằng: mới 2 năm trước, tôi là người rất giàu có, nhưng cơn xúc giống ở trong cuộc đời đến và tôi chưa sẵn sàng nên bị mất tất cả. Rồi tôi rượu chè say sưa, vợ tôi trở chứng bỏ nhà sinh hoạt ở bên ngoài, đứa con lớn thì nghiện thuốc phiện, cả gia đình tôi tan nát ra từng mảnh vụn. Rồi một ngày kia, vợ tôi đến gần và nói rằng bà ta không còn có thể chịu đựng nổi cuộc đời như vậy được nữa, bà đòi ly dị. Đây là một sự khổ đau tột cùng ở trong đời tôi. Bàn triệu tập hội nghị gia đình, tôi nói với gia đình: chúng ta không thể để tình trạng như vậy được, chúng ta phải làm cái gì đây? Ngạc nhiên thay, đứa con gái 12 tuổi đứng lại nói: ba ơi, điều trước hết chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn còn yêu thương chúng ta. Tiếng nói ấy như tiếng sấm sét xé tan bầu trời. Vì cha la lên: Đức Chúa Trời vẫn còn yêu thương chúng ta. Mọi người trong gia đình kiểm điểm lại, họ đã mất danh dự, mất tình cảm, mất vật chất. Rồi người cha nói: chúng ta vẫn còn nhau, còn sức khỏe, còn có cơ hội, và trên hết vẫn còn có Chúa. Người cha tiếp tục: vậy chúng ta hãy quỳ gối xuống cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Từ giờ phút đó, chúng tôi khởi xướng trở về con đường mòn. Tôi lọa ra sự kiêu can mặc cảm và nhận lấy công việc làm như là một người tôi tớ. Vợ tôi bắt đầu đi làm lại, con cái chúng tôi tiếp tay giúp đỡ, và chúng tôi trở nên một đơn vị gia đình hiệp nhất, vì chúng tôi đã học được bài học rằng Đức Chúa Trời vẫn còn thương yêu chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là phương cách đối phó với sự xuống dốc tinh thần, tình cảm của cá nhân và trong gia đình. Quý vị đang thất vọng về tình cảm gia đình đang xuống dốc chăng? Kinh tế gia đình lụng bại hay sức khỏe đang từ nơi sâu thẳm của cuộc đời? Có lẽ quý vị mất quân bình bởi quá chất nào đó chăng? Hãy đi bác sĩ chăm sóc. Nhưng để được lâu dài, một là quý vị hãy tích cực trong tinh thần thân hữu, trong cộng đồng đức tin, hăng hái góp phần trong mọi sinh hoạt. Hai là quý vị mời Chúa tham dự vào trong cá nhân và gia đình của quý vị, vì Đức Chúa Trời vẫn còn yêu thương quý vị. David đã nhận thấy điều đó. Ông kêu gọi: hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chánh Ngài sẽ cứu chuộc Israel khỏi các sự gian ác ở trong cuộc đời. Amen.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.